Mãng Hoang Kỳ, chương 1176, góc truyện audio.com, phụ thân, mẫu thân, đã là quá khứ, không ai có thể chai tách cả gia đình chúng ta. Kỳ Ninh nói ra, giọng nói của hắn run rẩy, đôi mắt Úy Chỉ Tuyết đỏ rực, nàng đi tới ôm Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cũng ôm lấy mẫu thân ôm ấp mới là ấm áp nhất, bỗng nhiên Kỳ Ninh ngẩng đầu, phụ thân Kỳ Nhất Xuyên cũng đi tới. Kỳ Ninh cũng ôm phụ thân, một nhà ba người gặp nhau. Lúc này Bồ Đề, Phong Ma và một đám đại năng vô cùng hâm mộ, trong bọn họ phần đều là hỗn độn thai nghén hoặc là thiên địa thai nghén, bọn họ cũng không có phụ mẫu, bọn họ đều có thể cảm nhận được tình cảm nồng đậm của Kỳ Ninh với phụ mẫu. Sau khi ôm nhau một lúc này dây cung bị đứt nhiều năm của hắn cũng thả lỏng. Bỗng nhiên tâm lực của Kỳ Ninh bước vào tầng thứ 5 cũng bắt đầu tăng mạnh rất nhiều. Kỳ thật lúc trước trải qua đại chiến tam giới, Kỳ Ninh cuối cùng nhất hiểu được tâm kiếm thiên địa và chém giết Nguyên lão nhân, theo lý thuyết khi đó hắn nên bước vào tầng thứ 5 mới đúng. Bởi vì nội tâm có chấp niệm và lo lắng nên hắn vẫn kẹt ở bình cảnh. Rời khỏi tam giới tiến vào trong vô tận cương vực to lớn, tại Mang Nhai quốc thậm chí tại dị vũ trụ, Kỳ Ninh trải qua rất nhiều, thậm chí kết hợp năm đạo mạnh nhất một cách hoàn mỹ, tâm cảnh của hắn rất mạnh nhưng vẫn kẹt ở bình cảnh, tâm của hắn không thể quy chân. Lúc ở Thiên Thương Cung, sau khi tìm được chân linh phụ mẫu trong dòng sông vận mệnh, tâm cảnh của Kỳ Ninh thả lỏng và hắn đạt tới quy chân. Tuy nói nội tâm Kỳ Ninh còn có chấp niệm sâu nhất sư tỷ Dư Vi. Thế nhưng mà nội tâm Kỳ Ninh hiểu muốn cứu sư tỷ khó khăn cỡ nào, ngay cả phù đạo đệ nhất nhân của dị vũ trụ như Phù Bác Đế Quân cũng không thể phục sinh đồ đệ của mình. Kỳ Ninh cũng chưa từng nghe nói có ai nghịch chuyển sinh tử sống lại, có thể thấy được nghịch chuyển thời không phục sinh khó khăn ra sao. Bởi vì hắn hiểu việc này rất khó, cho nên Kỳ Ninh mới tĩnh tâm được, tâm lực của hắn tăng vọt, trải qua những năm gần đây, tâm lực của Kỳ Ninh lúc này tăng vọt tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Thậm chí tâm lực giao hội trong thức hải, mơ hồ ảnh hưởng thức hải không gian. Nếu như tâm lực mạnh hơn một ít, tâm lực sẽ hội tụ thức hải và hoàn toàn mở ra tâm chi thế giới. Mở ra tâm chi thế giới mới có thể chính thức tính là người tu hành tâm lực. Người tu hành tâm lực thực phi thường đáng sợ, cho dù người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo, tâm chi thế giới lớn như một cương vực, chỉ bằng vào hình chiếu hàng lâm là có thể dễ dàng chấn giết một gã đạo quân biên giới hợp đạo. Hình chiếu thế giới hàng lâm chỉ là phương pháp chiến đấu thô ráp nhất. Bí thuật của một ít người tu hành tâm lực mới gọi là lợi hại. Như Bối Tháp Lai Ách và Đông Tu, Khánh Hoàn đều hiểu ra đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ, Bối Tháp Lai Ách là người tu hành tâm lực. Như vậy trong thực chiến, Bối Tháp Lai Ách còn mạnh hơn Đông Tu, Khánh Hoàn một ít. Nếu như Bối Tháp Lai Ách học được tâm kiếm thuật sẽ biết cách kết hợp tâm lực và cận chiến, khi đó chiến lực sẽ tăng vọt nhiều lần. Tuy tâm kiếm thuật rất khó nhưng Kỳ Ninh vốn là kiếm tu, tăng thêm tâm lực của hắn đã nhập môn, mà Bối Tháp Lai Ách không phải kiếm tu. Trong hư không tam giới. Kỳ Nhất Xuyên, Úy Chỉ Tuyết buông Nhi Tử ra. Ninh Nhi, nói với chúng ta đã xảy ra chuyện gì, ta và ngươi mẫu thân ngươi hiện tại không hiểu ra sao cả. Kỳ Nhất Xuyên nói, góc truyện audio.com, ra, nói rất dài dòng, tin tưởng phụ thân và mẫu thân cũng biết chuyện của Vô Gian Môn. Kỳ Ninh nói, Vô Gian Môn, Kỳ Nhất Xuyên, Úy Chỉ Tuyết đều nghiêm túc nói. Nghe nói qua, nghe nói là hạo kiếp làm loạn tam giới. Hai người bọn họ đều chết trong tay Vô Gian Môn. Đúng, đó là đại hạo kiếp, rất nhiều tiền bối cũng đã chết đi. Kỳ Ninh nói nhỏ, hắn nhớ lại đại chiến lúc đó, còn nhớ rõ những thân ảnh hy sinh. Hạo kiếp đó đã qua thật lâu, hiện tại tam giới khôi phục bình tĩnh, hài nhi bởi vì lời thề bổn mạng trói buộc cho đến hôm nay mới có thể mang chân linh của hai người ra khỏi dòng sông vận mệnh cũng phục sinh các ngươi. Dòng sông vận mệnh, chân linh, Kỳ Nhất Xuyên, Úy Chỉ Tuyết không rõ, hai người bọn họ hai đời tu hành cảnh giới rất thấp cũng không biết sau khi hồn phi phách tán còn có thể phục sinh. Phụ thân, mẫu thân, những chuyện này lát nữa về nhà từ từ nói. Kỳ Ninh cười nói, lập tức quay đầu nhìn sang cách đó không xa và hô lên. Sư phó, Bồ Đề bay tới, Kỳ Nhất Xuyên, Úy Chỉ Tuyết các ngươi sinh ra nhi tử tốt. Bồ Đề đạo tổ cười nói. Phụ thân mẫu thân, vị này chính là sư phó Bồ Đề lão tổ của ta. Kỳ Ninh nói, nếu không có sư phó chỉ dẫn ta cũng khó có hôm nay. Ha ha ha, Kỳ Ninh, người có hôm nay đều dựa vào chính mình, ta giúp ngươi cũng không có gì. Bồ Đề liền nói, Kỳ Ninh lại nói, vị kia chính là đứng đầu Vô Gian Môn vạn ma chi chủ. Xa xa Phong Ma gật đầu với phụ mẫu Kỳ Ninh, thân ảnh hắn đi tới bên cạnh Bồ Đề lão tổ. Biết được phụ mẫu Kỳ Ninh bởi vì Vô Gian Môn mà chết thật sự là hổ thẹn. Trận hạo kiếp lúc trước là do tâm ma gây ra nhưng ta không có ngăn cản, hổ thẹn. Đứng đầu Vô Gian Môn, Kỷ Nhất Xuyên, Úy Chỉ Tuyết rung động, Vô Gian Môn chính là thế lực lớn làm loạn tam giới, nghe nói đứng đầu đạo môn và Phật môn không làm gì được, tại sao đều biết nhi tử của mình? Nhi tử của mình tu hành tới cấp độ nào rồi? Hai người bọn họ trước khi chết Kỷ Ninh còn chưa có đi Hắc Bạch học cung đấy. Vị này chính là Phật môn Di Lặc Phật Tổ, vị này chính là đạo môn Ngọc Đỉnh Đạo Nhân. Kỷ Ninh giới thiệu các đại năng chung quanh với phụ mẫu. Kỷ Nhất Xuyên, Úy Chỉ Tuyết càng nghe càng ngày càng không rõ. Tuy rất nhiều chưa từng nghe qua, cũng có một ít có nghe qua, đều là tồn tại danh chấn tam giới. Những điều này đều là ta tam giới trong rất nhiều đỉnh tiêm tiên ma. Kỷ Ninh giải thích với phụ mẫu, lúc này quay lại và nói. Các vị, ta dẫn phụ mẫu rời đi trước, qua một ít thời gian ta sẽ tổ chức một hồi tiên ma yến, lại mở tiệc chiêu đãi chư vị. Bắc Minh khách khí, ha ha, Bắc Minh tổ chức tiên ma yến đấy, chúng ta nhất định đến. Tất cả nói, Kỷ Ninh cười, cũng gật đầu với sư phó bồ để ý, sau đó dẫn theo phụ mẫu đi. Cách chương.